Sau đây là bản tin do Hoàng Phương trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Thủ đô Seoul và khu vực lân cận nâng giãn cách xã hội lên mức 4 từ ngày 12 tháng 7. Chuyên gia Hàn Quốc tham gia thanh tra quá trình Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tin tặc Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng. Thủ đô Seoul và khu vực lân cận nâng giãn cách xã hội lên mức 4 từ ngày 12 tháng 7. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương hôm 9 tháng 7, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu-kyum thông báo chính thức nâng giãn cách xã hội lên mức 4 tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong vòng 2 tuần, từ ngày 12 tháng 7 tới. Theo đó, Hàn Quốc quyết định duy trì lệnh cấm tụ tập đối với cơ sở kinh doanh các loại hình giải trí, chưa triển khai nới lỏng cách ly đối với người đã hoàn tất tiêm chủng. Giãn cách xã hội mức 4 là mức giãn cách cao nhất tại Hàn Quốc. Cụ thể, số người tối đa được tụ tập trước 6 giờ chiều là 4 người, sau 6 giờ chiều là 2 người. Cấm tổ chức sự kiện, biểu tình, trừ biểu tình 1 người. Chỉ cho phép họ hàng tham dự lễ cưới hay đám tang. Cấm tụ tập đối với các tụ điểm như hộp đêm, vũ trường hay quán rượu. Các cơ sở tập trung đông người như quán cà phê, nhà hàng chỉ được mở cửa đến 10 giờ tối. Các cơ sở tôn giáo chỉ được phép hoạt động trực tuyến, không cho phép khán giả đến sân cổ vũ thể thao. Thủ tướng Kim cho biết, trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 mới phát sinh cao kỷ lục, hệ thống phòng dịch quốc gia đứng trước nguy cơ khủng hoảng. Siết chặt giãn cách xã hội là phương án đúng đắn nhất, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong kiểm soát làn sóng lây nhiễm dịch. Với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, Thủ tướng Kim Bu-kyum một lần nữa gửi lời xin lỗi đến người dân, đặc biệt là khu thủ đô và vùng lân cận, kêu gọi người dân phối hợp cùng vượt qua thời điểm khó khăn. Ông Kim nhấn mạnh, thiệt hại đối với các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ là không thể tránh khỏi. Tuy khó có thể khắc phục hoàn toàn, song chính phủ sẽ nỗ lực để có thể hỗ trợ tốt nhất. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, quốc gia đang phải đối mặt với khó khăn rất lớn, hướng tới vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Ông tha thiết đề nghị sự hợp tác của người dân trong phòng dịch để có thể sớm khôi phục lại cuộc sống thường ngày trọn vẹn cho cá nhân, người thân cũng như toàn cộng đồng. Ngoài ra, Thủ tướng cũng kêu gọi người dân tích cực chủ động xét nghiệm COVID-19 ngay cả khi không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Trường học ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận chuyển sang giảng dạy từ xa từ 14 tháng 7. Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 9 tháng 7 quyết định chuyển sang áp dụng giảng dạy từ xa với tất cả các trường học trên địa bàn thủ đô Seoul và các địa phương lân cận từ ngày 14 tháng 7. Quyết định này được Bộ đưa ra sau khi cân nhắc thời gian chuẩn bị cần thiết để điều chỉnh hoạt động giảng dạy theo mức giãn cách mới mà chính phủ vừa công bố. Thủ đô Seoul và các địa phương lân cận sẽ áp dụng giãn cách xã hội ở mức 4, tức mức cao nhất từ ngày 12 tháng 7. Trong trường hợp bất khả kháng, các trường vẫn được phép tổ chức cho học sinh tới lớp, nhưng phải đảm bảo sắp xếp hợp lý về thời gian, hướng di chuyển, hạn chế tối thiểu số lượng học sinh mỗi lớp. Đặc biệt, các trường đang hoặc dự kiến sẽ tổ chức thi cuối kỳ vẫn có thể cho học sinh tới trường để làm bài thi theo hướng dẫn đã công bố của Bộ. Sau kỳ thi, các trường có thể tổ chức cho học sinh tới trường để kiểm tra kết quả thi hoặc tổ chức buổi hướng dẫn về tiêm phòng vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 12. Nhóm đối tượng sẽ được tiêm từ ngày 19 tháng 7 tới. Giảng dạy từ xa dự kiến sẽ được áp dụng trong 2 tuần bởi phần lớn các trường đã tổ chức thi cuối kỳ xong và chuẩn bị cho học sinh nghỉ hè từ trung tuần tháng 7. Bộ Giáo dục cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan phòng dịch, Sở Giáo dục các địa phương, dốc toàn lực đẩy mạnh phòng dịch tại các trường học, triển khai tiêm chủng cho toàn bộ giáo viên và nhân viên trong 40 ngày tới, tức trước khi bắt đầu học kỳ 2. Chuyên gia Hàn Quốc tham gia thanh tra quá trình Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển. Văn phòng điều phối các vấn đề nhà nước và chính trị, Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9 tháng 7 ra thông cáo báo chí chung cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thành lập đoàn thanh tra quá trình Nhật Bản xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Thông cáo cũng cho biết, trong đoàn thanh tra của IAEA có tiến sĩ Kim Hong-seok của Hàn Quốc. Ông Kim hiện đang công tác tại Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử, đồng thời là giáo sư khoa năng lượng nguyên tử và công nghệ lượng tử, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc. Ông là người có năng lực trong lĩnh vực phân tích và đánh giá chất phóng xạ và hiện đang là đại diện của Hàn Quốc tại Ủy ban Khoa học Liên Hợp Quốc về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử. Hàn Quốc đánh giá việc IAEA mời tiến sĩ Kim Hung Sok tham gia đoàn thanh tra quốc tế là hết sức cần thiết. Khẳng định với sự có mặt của tiến sĩ Kim trong đoàn, Seoul sẽ làm hết sức có thể để xem xét và đánh giá khách quan, thực tế toàn bộ quá trình xử lý nguồn nước nhiễm xạ. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh giải quyết vấn đề nước thải ô nhiễm của nhà máy điện nguyên tử Fukushima phải theo nguyên tắc ưu tiên hàng đầu sức khỏe và an toàn của người dân. Ngoài ra, chính phủ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát môi trường biển, đảm bảo an toàn thực phẩm thủy hải sản, nâng số điểm quan trắc trên biển từ 54 lên 71, nâng số lần phân tích nồng độ chất cesium từ 4 lần lên 12 lần mỗi năm và tăng số lần thực hiện đo nồng độ chất phóng xạ tritium lên 4 lần một năm thay vì 1 lần như hiện nay. Trước đó, Hàn Quốc từng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước quyết định của chính phủ Nhật Bản về xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Theo Seoul, đây là phương án không chỉ gây rủi ro cho an toàn môi trường biển các nước láng giềng, mà còn là quyết định đơn phương không có sự tham vấn đầy đủ với quốc gia láng giềng, mà gần nhất chính là Hàn Quốc. Seoul cũng đã liên tục kêu gọi cần minh bạch thông tin và yêu cầu quốc tế vào cuộc thanh tra toàn bộ quá trình xả thải này. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tin tặc Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng. Trong buổi họp báo ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói, các vụ tấn công mạng của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng và cộng đồng quốc tế cần hợp tác để đối phó triệt để. Phát biểu này của quan chức Mỹ thể hiện lập trường của nước này trước câu hỏi của phóng viên về vụ tấn công mạng vào hệ thống máy tính của Viện Nghiên cứu Tổng hợp Hạt nhân Quốc gia Hàn Quốc, được cho là do tổ chức tin tặc liên quan đến Bắc Triều Tiên gây ra. Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc ngày 8 tháng 7 đã trình Ủy ban Tình báo Quốc hội báo cáo về tình hình thiệt hại do các vụ tấn công mạng gây ra, trong đó có nhắc đến vụ tấn công mạng kéo dài 12 ngày này. Vụ tấn công được phỏng đoán là do tổ chức tin tặc có liên quan đến miền Bắc gây ra và thiệt hại vẫn chưa được xác định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, hành vi tấn công mạng của tin tặc Bắc Triều Tiên đe dọa tới Washington, các nước đồng minh, đối tác và tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Nhấn mạnh Bình Nhưỡng là mối nguy hiểm cho an ninh mạng của các tổ chức tài chính. Ông Price kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chuyên gia về an ninh mạng và toàn xã hội cần nâng cao cảnh giác, thắt chặt hợp tác để giảm thiểu các mối đe dọa không gian mạng do Bình Nhưỡng gây ra. Bộ trưởng Thống nhất lấy làm tiếc về phát ngôn của Chủ tịch Đảng Đối lập. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong ngày 9 tháng 7 bày tỏ lấy làm tiếc về phát biểu của Chủ tịch Đảng Đối lập Sức mạnh Quốc dân Lee Chun-sok rằng nên xóa bỏ Bộ Thống nhất. Văn phòng người phát ngôn Bộ Thống nhất cùng ngày cho biết, Bộ trưởng Lee muốn biết rõ phát ngôn của Chủ tịch Đảng Đối lập có phải đại diện cho lập trường của đảng này hay không. Nếu đúng như vậy thì đây là điều cực kỳ đáng tiếc. Trước đó, khi tham dự một chương trình phát thanh của đài CBS, Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Lee Chun-sok đã phát biểu rằng trước đây, quan hệ liên triều không do Bộ Thống nhất phụ trách mà thường do Cơ quan Tình báo Quốc gia hoặc Phủ Tổng thống trực tiếp quản lý. Do đó, ông này cho rằng nên xóa bỏ Bộ Thống nhất. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập lần đầu vượt đảng cầm quyền sau gần 5 năm. Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận, ngày 9 tháng 7 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ 6 đến 8 tháng 7. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân đạt 32%, tương tự tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là 31%, giảm 1% so với số liệu của một tuần trước. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm 9 tháng tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng đối lập vượt qua đảng cầm quyền. Trong cuộc thăm dò dư luận tuần thứ hai hồi tháng 10 năm 2016, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Đảng Thế giới mới, tiền thân của Đảng Sức mạnh Quốc dân, đã đạt 28%, cao hơn mức 26% của Đảng Cầm quyền Dân chủ đồng hành. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Đảng Công lý là 5%, Đảng Vì Nhân dân và Đảng Dân chủ mở đều là 3%. Có 25% cử tri được hỏi bày tỏ không ủng hộ đảng nào. Độ thiện cảm của cử tri đối với Đảng Sức mạnh Quốc dân là 38%, mức cao nhất kể từ năm 2018 khi khảo sát lần đầu được tiến hành. Đối với Đảng Dân chủ đồng hành là 33%, tiếp theo là Đảng Công lý, Đảng Vì Nhân dân và Đảng Dân chủ mở lần lượt là 25%, 19% và 18%. có 38% cử tri được hỏi đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, tương đương kết quả tuần trước. 53% cử tri đánh giá Tổng thống điều hành chưa tốt, tăng 1%. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Gallup và Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Hàn Quốc công bố chiến lược hỗ trợ ngành công nghiệp pin. Hàn Quốc ngày 8 tháng 7 đã công bố chiến lược K-Battery, đề ra mục tiêu trở thành cường quốc số 1 thế giới về công nghệ pin. Để đạt mục tiêu này, chính phủ cho biết sẽ mở rộng khấu trừ thuế nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư. Cụ thể, công nghệ trọng tâm trong lĩnh vực pin được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi khấu trừ thuế tối đa 50% chi phí nghiên cứu phát triển và 20% chi phí đầu tư trang thiết bị. Cùng lúc, chính phủ triển khai đào tạo, bồi dưỡng hơn 1.100 nhân lực chuyên môn mỗi năm bằng cách tăng gấp 3 nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, mở thêm các khóa đào tạo ở các khoa liên quan ở các trường đại học quốc gia. Các doanh nghiệp khai thác phát triển khoáng sản ở nước ngoài cũng sẽ được chính phủ tích cực hỗ trợ, hướng đến xây dựng và đảm bảo chuỗi cung ứng vật liệu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất pin. Kho dự trữ kim loại hiếm như cobalt, một vật liệu quan trọng trong sản xuất pin, cũng sẽ được mở rộng, tăng gấp 2 đến 3 lần trữ lượng. Bên cạnh đó, chính phủ quyết định lập quỹ đổi mới nghiên cứu và phát triển quy mô 80 tỷ won, tương đương 69,6 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này. Về phần mình, các doanh nghiệp sản xuất pin hoan nghênh những chính sách của chính phủ về cung cấp vật liệu, bởi dù doanh nghiệp phát triển được công nghệ, đầu tư mở rộng trang thiết bị, nhưng nếu không có vật liệu thì mọi thứ cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Được biết, ba doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất pin của Hàn Quốc là công ty hóa học LG, Samsung SDI và SK Innovation đã quyết định đầu tư tổng cộng 40.600 tỷ won, tương đương 35,3 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới. Đặc biệt, một nửa khoản tiền này sẽ được đầu tư vào nghiên cứu và phát triển pin thế hệ mới nhằm gia tăng khoảng cách về công nghệ với các đối thủ cạnh tranh. Trong một tin liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng ngành công nghiệp pin sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành ngành chiến lược như công nghiệp sản xuất chip bán dẫn, mở ra một tương lai nơi Hàn Quốc đi đầu thế giới trong lĩnh vực này. Với chiến lược trên, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng doanh thu của ngành công nghiệp pin sau 10 năm tới lên 166.000 tỷ won, tương đương 144,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chính phủ công bố dự thảo thông tư thi hành luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Chính phủ Hàn Quốc ngày 9 tháng 7 công bố nội dung dự thảo thông tư thi hành luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Trước đó, luật này đã được Quốc hội thông qua vào đầu năm nay và sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022. Dự thảo thông tư thi hành nêu 29 bệnh liên quan đến tính chất nghề nghiệp thuộc đối tượng xử phạt của luật tương ứng. Phần lớn các bệnh này có liên quan tới hóa chất như nhiễm độc cấp tính, giảm oxy trong máu hay đột quỵ nhiệt. Chính phủ giải thích đây là những bệnh có mối liên quan rõ ràng tới công việc của người lao động và chủ sử dụng lao động hoàn toàn có khả năng phòng ngừa. Ngoài ra, địa điểm xảy ra tai nạn lao động được nêu trong dự thảo thông tư bao gồm cả đường bộ, cầu đường sắt, các cơ sở công cộng như thư viện, nhà trẻ, viện dưỡng lão. Tuy nhiên, cân nhắc tới gánh nặng với giới tiểu thương, chính phủ không áp dụng luật này với các địa điểm là chợ đầu mối truyền thống, bãi đỗ xe trong nhà và không bao gồm các công trình bị phá dỡ. Dự thảo thông tư thi hành không có nội dung cụ thể về phạm vi trách nhiệm của chủ sử dụng lao động. Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng quy định xử phạt tối đa 1 tỷ won, khoảng 870.600 đô la Mỹ hoặc trên một năm tù giam với tổng giám đốc hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị không làm tròn nghĩa vụ quản lý an toàn, sức khỏe của người lao động. Dự thảo cũng không có nội dung quy định doanh nghiệp phải bố trí nhân lực hay ngân sách bao nhiêu nhằm đảm bảo nghĩa vụ về an toàn sức khỏe cho người lao động. Cả giới doanh nghiệp và người lao động đều chỉ trích nội dung dự thảo thông tư thi hành này. Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc và Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ đánh giá, nội dung dự thảo thông tư thi hành không khác nào vô hiệu hóa nội dung luật tương ứng. Trong khi đó, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc thì bày tỏ lo ngại sẽ xảy ra nhiều hỗn loạn trong quá trình thực hiện nội dung thông tư thi hành. Đoàn thể thao Hàn Quốc quyết tâm mang lại niềm hy vọng cho người hâm mộ nước nhà. Chiều ngày 8 tháng 7, đoàn thể thao Hàn Quốc đã tổ chức lễ tuyên thệ tại nhà thi đấu Olympic Hall ở công viên Olympic thủ đô Seoul, trước khi lên đường tham dự Thế vận hội Tokyo 2021 vào ngày 19 tháng 7 tới. đoàn Hàn Quốc có tổng cộng 354 vận động viên sẽ ra tranh tài ở 29 bộ môn thi đấu tại Thế vận hội sắp tới. Tất cả đều mang trong mình quyết tâm cao độ. Đối với các vận động viên, công tác chuẩn bị cho Thế vận hội lần này khó khăn hơn bất cứ kỳ Olympic nào trước đó, cả về mặt tinh thần và thể chất. Các vận động viên chia sẻ, mục tiêu sắp tới của họ không phải là màu sắc của tấm huy chương, mà chính là mang tới niềm hy vọng cho người hâm mộ thể thao nước nhà. Nữ cầu thủ bóng chuyền Kim Yeon-young cho biết, đội tuyển bóng chuyền nữ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của người hâm mộ. Cô khẳng định cá nhân và các đồng đội sẽ thi đấu hết mình. Võ sĩ Taekwondo In Gyo-dong lần đầu tiên thử sức tại vũ đài Thế vận hội sau khi vừa chiến thắng căn bệnh ung thư máu, bày tỏ quyết tâm sẽ một lần nữa tạo ra kỳ tích. Trong một tin liên quan, chính phủ Nhật Bản ra quyết định các trận thi đấu tại thủ đô Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Kanagawa và tỉnh Chiba sẽ diễn ra mà không có khán giả. Các cuộc tranh tài tại 4 địa phương khác bao gồm tỉnh Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Shizuoka chỉ cho phép tối đa 50% sức chứa của cơ sở và không được vượt quá 10.000 người. Quyết định trên đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ thất thu 1.000 tỷ won, tương đương 871 triệu đô la Mỹ doanh thu từ việc bán vé. Vừa rồi là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.